Thứ tư từ 4 giờ đến 5 giờ. Nếu quý vị nào có thể nghe và muốn gọi vào để tham khảo thì số điện thoại để gọi vào là 713-664-8002. 713-664-8002. David xin mời quý vị đầu tiên đã gọi vào. Hello.
Hello, dạ. Tôi xin Thủy, tôi xin chào tất cả luật sư trên đài.
Dạ.
Tôi muốn hỏi là nếu mà tôi có tiền tôi cho con với lại bạn của con mượn mua nhà, thì nó ra nó làm cái giấy notary, nó có mượn tiền tôi, thì như vậy có hiệu lực hay không về luật sư?
Cái câu hỏi nó hơi có nhiều phía, nhưng mà dĩ nhiên đó, nếu mà cái tiền của Thủy có là cái tiền đúng và cái tiền đàng hoàng, Thủy có quyền cho ai mượn bất cứ người nào cũng được, con cái, bạn bè, cha mẹ, người dân, người lạ, whatever, Thủy có quyền cho. Cái câu hỏi của Thủy đó là có hợp luật pháp không? Dĩ nhiên là hợp. Thì cái câu hỏi của David ngược lại đó là tiền Thủy cho có hợp luật pháp không? Nếu mà tiền của Thủy có là bởi vì tiền của Thủy làm ra từ cái công lao của mình làm ra, nghĩa là mình đã đóng thuế rồi, thì nếu mà mình đã đóng thuế rồi thì mình đã làm đúng hết luật pháp rồi. Một cái đó mà có nhiều người gặp luật sư đó là mình cho bạn bè con cái mượn tiền mà bây giờ họ quỵt mình đi, thì cái đó là cái chuyện khác. Nếu mà ở đây á, mà Thủy muốn bảo đảm một chút tí để cho mình cho người đó mượn tiền để mua nhà, thì mình có thể làm một cái notice of lien. Thí dụ như mình gắn cái lien vô trong cái nhà đó, nếu mà những người nào bán cái nhà, cái ai bán cái nhà đó phải trả cái lien cho mình trước. Dạ Thủy.
Dạ, xin luật sư, tức là mình cho nó mượn với bạn mượn, thì mình sợ là mai mốt lỡ ra nó có chuyện gì, bạn nó có chuyện gì thì gia đình đâu có biết đâu, rồi nói là nhà tiền đó là tiền của người bạn thì sao. Cho nên tôi muốn bảo vệ bằng cách là tôi kêu tụi nó đi ra ngoài để làm cái giấy notary, với lại trong cái tiền của tôi là tôi lấy ra trong nhà băng đó, tôi để là phòng Thủy Nguyễn, rồi cho refer by tên của bạn với tên của con. Như vậy nếu mà người bạn của con đó có trở ngại thì gia đình có tranh chấp để giật cái tiền đó của mình hay không?
Một cái
có hiệu lực hay không vậy?
Dĩ nhiên là có hiệu lực rồi, cái đó là cái giao kèo giữa hai bên đó. Nếu mà Thủy muốn mà có thể thì gắn vô chỏng là chừng nào trả lại hết cho tôi, cái thời hạn hoặc tiền lời là bao nhiêu. Có nhiều khi đó nhiều người cho mượn tiền mà không có gắn cái tiền lời vô đó, nghĩa là mình không có siết con bồ lon, thì cái người bên kia họ đâu có cần gấp để họ trả cho mình đâu, phải không luật sư Thơm, nếu mà mình không có siết con bồ lon?
Dạ, tại vì nếu mà trong một cái giấy nợ mà không có ghi cái ngày trả thì
chừng nào họ trả,
họ không bao giờ trả.
Dạ.
Dạ, tại vì nó có hai ba cách mà mình thường ghi trong những cái giấy nợ đó là trả khi tôi đòi.
Yeah.
On demand.
Yeah.
Thì khi tôi đòi là phải trả liền.
Yeah.
Cách thứ nhì là có giới hạn là cái ngày nào phải trả.
Yeah.
Yeah. Cách thứ ba đó là trả góp.
Yeah.
Là thí dụ giờ tôi cho mượn 10.000, mỗi tháng trả tôi 500, 2 tháng trôi qua thì thật ra chỉ có thiếu 1.000 thôi, tại vì 2 tháng mỗi tháng 500, cái 9.000 kia chưa có thiếu.
Yeah.
chưa có phải trả. Yeah.
Nhưng mà cái câu hỏi của chị Thủy đó là có chuyện gì trục trặc không, hay là bên kia có nói là không phải không, thì chị Thủy không cần lo cái đó, bao nhiêu đó đủ rồi. Dạ.
Lớn cỡ 200,000+ rồi, cho nên nó mua nhà thì tôi sợ nó tốn tiền lời nhiều, tôi bỏ ra tôi mua cho nó, thì để dành tiền lời thì tôi nói cho nó là trả tháng cho tôi khoảng 3,000. Nhưng mà tôi sợ trong cái thời gian mà nó trả đó, nếu mà thí dụ bạn của nó có trục trặc thì gia đình của bạn đâu có biết đâu. Và lỡ người ta tranh chấp, người ta giật của mình thì cái đó là không có đúng. Tại tiền của tôi làm là đúng là mồ hôi nước mắt, chứ không phải cái gì gian lận. Lấy từ cái bank check ra đàng hoàng.
Dạ, chị cho tôi hỏi là chị nói người bạn của người đó, tức là người bạn trai, bạn gái hay là người bồ hay người fiance hay người chồng người đó à?
Bồ.
Dạ. Mà hai người đứng tên nhà.
Dạ, hai người đứng tên. Tôi tính xin là tôi đứng luôn chung trong đó một phần để tôi bảo vệ, là nếu tụi nó muốn bán thì bán không có được. Mà tôi cũng nếu mà tụi nó không có chịu thì tôi muốn làm cái giấy notary đàng hoàng để tôi giữ đó. Nếu mà có chuyện gì xảy ra, thí dụ như bây giờ nó quen thì không nói gì. Nếu mai mốt nó không vui nữa, rồi nó tranh chấp nó đòi chia, cái đó không có đúng. Cái tiền đó là của tôi làm từ giờ là retire rồi, già rồi. Mà nếu bị giật thì mình thấy mình buồn, mình cố gắng mình giúp cho con, cho bạn. Như vậy thì tôi muốn bảo vệ cái tiền tôi bằng cách là tôi bắt tụi nó đi làm giấy tờ là có mượn cho tôi và hàng tháng trả bao nhiêu. Như vậy nếu mà có chuyện gì, cái tờ giấy nó có hiệu lực hay không thì luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Cho thông gửi số điện thoại nếu thính giả khác có thắc mắc gì về luật pháp, 713-6648-002, 713-6648-002. Hơn 200,000, con số đó cũng khá cao phải không luật sư?
Quá cao.
Dạ, mà thông nghe chị nói là ok, mà làm cái giấy ra notarize. Dạ xin lỗi chị không nên đi những chỗ mà không chuyên môn về địa ốc hay là về luật để làm cái giấy thiếu nợ tay.
Mà tốn có vài trăm thôi.
Dạ. Như vậy đó là mình tiết kiệm tiền nhưng mà mình có thể mất. Ok, bây giờ mình cứ, thí dụ đi luật sư David Vương là mình bước tới 3 năm tới đi.
Dạ. Yeah.
Hai người này chia tay.
Dạ. Yeah.
Hai người này đã đứng tên cái nhà này rồi.
Dạ. Yeah.
Bây giờ hai người này chia tay thì nó ok, tôi muốn ở nữa, giờ muốn chia cái nhà.
Yeah.
Nếu mà mình không có cầm cái nhà này, mình chỉ cho mượn tiền rồi ký giấy nợ, thì yeah, có phải cái nợ này chỉ là nợ cá nhân thôi phải không ạ?
Đúng rồi.
Bây giờ hai người này người ta bán nhà.
Dạ. Yeah.
Người ta bán nhà xong rồi người ta chia ra mỗi người lấy 100,000 bỏ túi.
Người ta không trả cho mình luôn.
Dạ. Yeah. Rồi mình nói ok tiền tôi đâu, người ta nói ô không sao. Cái tiền này là tiền mượn cá nhân, chúng tôi sẽ trả sau.
Yeah.
Nhưng mà chúng tôi đi vacation trước đi, tại mọi người có 100,000 trong túi rồi.
Yeah.
Đó. Thì cái đó là một cái mà nó tế nhị mà nó nguy hiểm, là không có, mình không có gì siết lại như luật sư David Vương nói.
Yeah.
Thì nãy mình nói là nên có một cái lien, tức là cầm cái nhà này.
Yeah.
Không được bán nhà, khi nào trả tiền cho tôi mới được bán nhà.
Và nên tham khảo một người luật sư làm cái miếng giấy đó cho mình.
Dạ. Yeah.
Dạ. Yeah.
Ok.
Cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ vâng.
Dạ. Cả luật sư. Dạ.
Dạ. Cảm ơn bà.
Còn em á, thì luật sư Thơm, nếu mà em á, là chị Thủy đó, thì em không cho đứa con mượn tiền. Điều thứ nhất, mình cho nó, tại chị Thủy nói là hồi nãy là chị Thủy sợ tiền lời thôi.
Ừ.
Nhưng mà nếu mà như vậy đi thì con nó không có lớn được, thì làm sao nó có good credit.
Dạ.
Thà là mình làm một cái cách khác.
Dạ. Mình có nhiều cách lắm nếu mình muốn giúp con mình.
Dạ, nhưng mà cái kẹt của con cái làm cho con của mình mà nó sướng, nó hư. Nó, cái điều thứ nhất mà David thấy là nó không có credit.
Dạ.
Cho nên mình nên cho nó có credit. Mình nên đứng sau lưng nó.
Dạ. Thì nó có hai ba cách giải quyết chuyện này. Một, mình đứng chung vô cái nợ của người con.
Dạ.
Tôi bảo đảm với nhà băng là nếu con tôi không trả, tôi sẽ trả.
Dạ. Mà sẵn dạ, sẵn đó là họ không được bán nữa.
Dạ. Thứ nhất, thứ nhì, nếu mà mình muốn build credit của con mình thì cho con mình mượn tiền đi.
Dạ.
Mượn 160,000 đi, mình cho thí dụ 40,000, tức là 20%.
Yeah.
Tiền down payment thì dễ mua nhà hơn.
Yeah.
Nhưng có thể 1 năm, 2 năm sau mình cho mình con mình tiền hay cho mượn pay off cái nợ
okay,
này.
Okay.
Chỉ credit nó build lên liền.
Yeah,
credit, trời, cô này cổ mới mượn 160,000 mà mấy năm sau cổ trả hết liền. Credit cổ nhảy lên cao liền.
Quá hay.
Đó. Cái đó là một cách mình giúp, nhưng mà mình nhỏ từ giọt để con mình, giúp credit của con mình.
Yeah.
Và bảo đảm là nhà băng không có kéo nhà.
Yeah.
Yeah. Đó. Nó có nhiều cách lắm, nên tham khảo một người luật sư hay là một người accountant, người ta cũng có thể giúp về những cái chuyện tài chính được. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, thưa bà thính giả, nghe kế tiếp cho xin tên là hello.
Dạ xin chào hai luật sư trên đài, tên tôi là Mai.
Dạ, mời bà.
Dạ vâng. Tôi muốn hỏi là tôi có một cái hồi tôi đi khám check up hàng năm á, thì tôi đi nhà thương, thì cái mammogram với lại thì là cover 100%, Thì cái kỳ đó đó, cái cô mà cô ấy ngồi ở chỗ operator cho nhà thương đó, thì cô ấy hỏi tôi có muốn làm bond density không. Thì tôi nói là tôi không biết là insurance của tôi nó có cover hay không. Thì cô ấy nói để cô check. Thì cô ấy gọi insurance, cô ấy nói là yes, là người ta cover tôi 100%. Thì tôi go ahead và làm. Và sau khi làm á, thì gửi cái bill về thì chỉ có cái mammogram là nó cover 100%. Còn cái bone density thì insurance nói đó, của tôi đó, nói là tôi phải trên 65 tuổi. Thì tôi có nói, thì trình bày tôi nói là ủa chứ tôi đã nhờ cái cô đó cô ấy gọi, cô ấy check thì cô ấy nói ok. Thì tôi có gọi cái insurance của tôi, cái insurance tôi có là không biết lý do gì cái cô đó cô ấy có gọi cô ấy check nhưng mà cô ấy chỉ có check cái mammogram. Người ta có cái record chứ còn cô ấy không có check cái bone density. Thì người ta vẫn, nhà thương nó vẫn gửi cho tôi cái bill về cái bone density, cái full price. Thì tôi không trả thì tôi cũng biên một cái thư tôi lên tận cái nhà thương tôi nói chuyện. Thì người ta nói giờ viết một cái thư dispute thì tôi viết một cái thư tôi gửi. Mà nhà thương nó cũng không có làm cái trả lời hết, nó vẫn tiếp tục nó gửi cho cái bill vẫn thiếu nợ. Thì sau một năm thì bây giờ nó chuyển qua collection agency. Thì chừng nửa năm nay collection agency tôi cũng không có trả tại tôi nói đâu phải lỗi tại tôi đâu, tôi đã kêu là check cho tôi trước khi tôi làm. Thì bây giờ cái collection agency nó gửi lại cho tôi và nó và người ta nói là bây giờ người ta bớt 40%, thì tôi chỉ có trả 60% thôi. Thì tôi có muốn hỏi hai vị luật sư là bây giờ nếu tôi trả thì người ta có lấy ra khỏi cái credit report bureau với cái số tiền 60%, với lại người ta có clear cái account mình hay không, hay là mình phải làm sao?
Dạ vâng, cảm ơn bà, câu hỏi rất hay. Cái này nó dính líu những cái vấn đề mà hồi đó giờ mình đều có bàn, ít nhất là một hai tuần là đều có câu hỏi như vậy, phó luật sư Lê Vĩnh Vương.
Đúng rồi.
Là tôi tới phòng nha sĩ, phòng bác sĩ, sometimes những cơ quan khác họ phải check bảo hiểm của tôi xong rồi họ mới làm việc chứ.
Còn chị Mai đây thì chị Mai nói là chị Mai đi nhà thương.
Dạ, đó. Thì thường thường đó là khi họ check xong bên chỗ bảo hiểm họ chỉ cho một cái approval gọi là preliminary thôi.
Yeah.
Là nhìn sơ qua chúng tôi có thể approve nhưng mà chúng tôi vẫn muốn coi kỹ giấy tờ lại, nếu mà không đầy đủ những cái điều kiện chúng tôi sẽ không approve.
Yeah.
Nhưng mà cái cô thư ký đó cậu lại không biết cậu lại nói hay là bên bảo hiểm có thể cũng không nói rõ ràng thì cậu nói thôi làm luôn đi.
Yeah.
Đó, tại người ta muốn bác sĩ hay nhà thương của mình cũng muốn take care mình. Tóm tắt lại đó là cái trách nhiệm trả bill là của ai?
Của cổ.
Người mà nhận được cái service.
Dạ. Yeah.
Bảo hiểm chỉ là một người thứ ba thôi.
Dạ. Yeah.
Không trả là thôi mình phải chịu.
Dạ. Yeah.
Nhưng mà người bảo hiểm đã approve rồi, người thư ký của nhà thương, người billing của nhà thương, người thư ký của bác sĩ nói là ok tiến tới đi. Mình không phải lỗi mà tại sao giờ mình phải trả?
Dạ. Yeah. Nhưng mà nếu mà mình thương người ta đó thì mình cũng thua. Mình không đủ bằng chứng.
Lý do?
Tại vì không có cái cô gái đó thứ sẽ nói là tôi nói ok.
Dạ. Yeah. Mình nhận được cái service.
Dạ. Yeah.
Mình dựa vô một cái lời khai của một người khác, một lời hứa của một người khác mà không có bằng chứng gì hết.
Dạ. Yeah.
Thì có thể mình không có phần trăm cao để thắng cái lawsuit này.
Dạ. Yeah.
Ok. Bây giờ về cái đó là cái base, cái căn bản nhất của câu hỏi đó. Nhưng bây giờ bước qua cái phần thứ nhì, nếu mà giờ họ đồng ý bớt cho mình 40% hay 60%, họ có rút ra khỏi credit không? Mời luật sư David Vương.
Cái đó là thì,
settlement đó.
Cái đó thì em không gần.
Dạ.
Yeah. Em không gần.
Tùy theo chỗ. Mình thiếu chỗ mượn tiền mua xe.
Ừ.
Mình thiếu credit card mua appliance.
Ừ.
Nó hoàn toàn khác thiếu tiền nhà thương.
Ừ.
Tại vì tiền nhà thương đó đôi khi họ không có report tại những chỗ nhà thương đó. Nếu quý thính giả để ý đó là phần đông những nhà thương ở đây là từ thiện.
À.
Bởi vì mình thấy tên của nhà thương thường thường là Saint.
À.
Yes, Saint Dad. À. Chữ Memorial, những chỗ đó. Đó. Ok. Thì đôi khi họ không có report gì hết.
Yeah.
Nhưng collection agency họ sẽ report. Thì câu hỏi của bà là ok, vậy có ảnh hưởng tới credit của tôi không? Không phải nó ảnh hưởng, mà chỉ ảnh hưởng không, mà nó ảnh hưởng rất là xấu.
Yeah.
Tại vì chúng tôi write off là bà đã hưởng được 60% tiền benefit để chúng tôi không thưa bà. Chúng tôi chỉ lấy 40% thôi. Trong cái credit report của mình nó đề là write-off. Là điểm mình xuống. Có những người còn xui nữa. Luật sư David Vương biết không? Họ bớt cho mình 6.000 đi. Thí dụ đi 6.000 đồng đi. 10.000 bây giờ họ bớt 60%. Mình trả 4.000 thôi. Cuối năm họ gửi cho mình cái giấy 1099 là mình mới make 6.000 đồng của họ. Mình phải trả thuế cái đó nữa.
Phải
đóng thuế đó nữa. Thì cái đó nó có một cái hậu quả của nó.
So, câu hỏi của chị Mai là làm sao mình chắc chắn là họ sẽ không có đem report. Mà nếu đã đem rồi thì họ phải lấy ra cho mình. Vì vậy là mình phải làm cái giao kèo trước khi mình trả số tiền.
Trước hết đó là nó có hai cái cách giải quyết chuyện này. Có nhiều cách nhưng mà hai cách mà dễ làm việc nhất đó là một. Là khi mà mình settle với họ, mình yêu cầu họ là ký cho tôi cái giấy settlement là không report your credit. Hai bên đều dispute, tức là chúng tôi không đồng ý. Ông cũng không có đầy đủ bằng chứng. Nên chúng tôi đồng ý con số 40%. Ngoài đó ngừng tại đây không đi đâu hết. Đó. Nhưng cái problem đó là khi họ đưa qua collection agency là họ đã report your credit mình rồi. Họ chưa report là settle thôi nhưng mà vô credit rồi.
Thế giờ mình nếu mà anh nói như vậy đó thì bây giờ mình run cái điểm thử coi.
Đó, mình run cái điểm. Nếu mà điểm mình đã xấu rồi thì mình phải điều chỉnh với một cách khác là ok, tôi xin sau khi trả tiền cancel cái debt này, không phải settle mà cancel. Tức là rút ra chúng tôi giải quyết rồi. Chứ không phải chúng tôi nhường xong rồi cho bà 60%.
Đúng rồi. Như vậy là trước khi mình đi vô trong cái giải quà này, mình phải cầm cái credit report của mình trong tay.
Mình nên.
Yeah.
Và mình có một tờ giấy sau khi, tức là trước khi mình trả tiền. Đó. Sau khi mình giải xếp mọi chuyện hết thì tôi sẽ đưa ông 4.000 đồng. Nhưng ngược lại ông phải cho tôi tờ giấy là trả hết rồi và cái case này không có tiếp tục report your credit report nữa. Tại vì họ đã report rồi. Nhưng mà mình dùng cái giấy này mình gửi ngược lại lên credit report là chúng tôi đã giải quyết rồi.
Cho
thì
nên
họ từ từ họ
lấy ra.
Họ lấy ra.
Hiểu rồi.
Ok, dạ vâng. Cảm ơn bà. 713-664-8002. Thưa mời đến giải kế tiếp cho xin tên là hello.
Hello.
Dạ, chào ạ. Dạ, thưa mời ạ.
Dạ vâng, tôi cũng có một cái trường hợp giống như cái cô vừa rồi đó. Tôi muốn thỉnh ý kiến các luật sư đó.
Quá tốt.
Tôi có một ông bác sĩ gia đình. Ông giới thiệu tôi đi sang một cái ông bác sĩ chuyên về da, để cắt mấy cái mụn cơm đó. Khi mà tôi tới á, mấy người đó làm hồ sơ xong rồi cho tôi một cái hẹn để tới cái ngày. Nói là mà Medicaid cover cái kê đó thì tôi mới tới. Mà khi tôi tới á, thì họ lại bảo là bây giờ Medicaid nó không cover nữa. Cái này nó thuộc về thẩm mỹ, Medicaid nó không cover. Thế xong họ bảo là bây giờ ông cũng có chịu trả tiền mặt thì chúng tôi làm cho ông, mà tôi thấy đi tới đi lui phiền phức quá, mỗi lần 100 mấy. Tôi suy nghĩ đi nghĩ lại thì nó thôi được rồi, thì tôi bằng lòng tôi trả cái giá đúng như họ cốt cho tôi. Đến là một tháng sau tôi thấy họ bill về, họ nói tôi trốn 16 đồng, mà trong Medicare họ lại cũng bill cho Medicare nữa. Thì tôi quay lại, tôi bực mình quá, tôi quay lại tôi nói với bác sĩ gia đình. Bác sĩ gia đình của tôi á, nói với cái cô thư bị ký của bác sĩ gia đình gọi sang, nói chuyện với họ, họ vẫn không chịu. Họ cứ bảo rằng thì là tại vì tôi trả còn thiếu, tôi trả 180 đồng, nhưng mà cái service nó là 196 đồng, thì giờ tôi phải trả thêm 16 đồng. Thì các luật sư thấy như vậy mình có phải trả không?
16 đồng sau khi mình mổ rồi, hay là mình đã dùng cái service rồi, bên Medicare trả cho mình 180 đồng phải không ạ?
Nếu là người ta nói là Medicare không có cover, thành ra người ta nói tôi là nếu mà tôi muốn thực hiện cái service đó thì tôi trả cho người ta 180. Tức là tôi tự móc túi tôi ra tôi trả tiền mặt cho họ. Thế sau một tháng họ bill về cho tôi, họ bảo tôi còn thiếu 16 đồng, tại vì cái service đó là 196. Nhưng mà rồi thì Medicare gửi cái information về cho tôi, thì họ cũng có bill ở trong Medicare nữa.
Nhưng mà cái quan trọng là Medicare có trả tiền chưa?
Medicare trả tiền.
Mình có biết Medicare trả bao nhiêu chưa?
Có tôi thì lâu ngày rồi thì tôi không còn nhớ, nhưng mà tôi biết là Medicare có trả cái tiền đó.
Ok, cảm ơn ông. Thì có thể là một cái gọi là potential fraud.
Yeah.
Tính hai đặt, tính hai đầu luôn, tính hai người luôn, tính hai mặt luôn.
Yeah, bill hai bên luôn.
Bill hai bên luôn. Cái chuyện này nó xảy ra không phải chỉ cho ông thôi, nhưng mà rất nhiều, không phải chỉ người Việt Nam hay là bác sĩ Việt Nam, nha sĩ Việt Nam hay nhà thương hay gì. Tất cả mọi người mà làm trong cái nghề, họ đều có đôi khi những người quá tham, họ gửi bill hai bên luôn. Họ hy vọng là một trong hai bên trả. Nhưng mà nếu hên cho họ là hai bên đều trả hết, cho họ im lặng luôn.
Yeah.
Đó. Thì, ok. Ông hỏi câu hỏi đó, bây giờ tôi phải cần làm cái gì? 16 đồng. Phải không ạ? Trước hết mình phải có bằng chứng là họ hứa là cái procedure này chỉ có 180 đồng thôi. Nếu mình có bằng chứng đó là mình đã trả 180 đồng rồi là coi như xong. Nhưng nếu ông muốn tiến tới nữa, nếu mà họ hứa là ok, chỉ có 180 đồng mà mình đã trả 180 đồng rồi, họ không có lý do gì đòi thêm 16 đồng, phải không ạ? Nhưng mà mình phải có bằng chứng là họ quote cho mình 180. Thêm nữa họ có thể vi phạm luật là đã lấy tiền của mình rồi mà vẫn lấy tiền Medicare mà còn gỡ thêm bill nữa, thì có phải họ phải trả lại tiền cho mình hay trả lại tiền cho chính phủ không ạ?
Yeah.
Yeah. Cái tại vì bác hỏi là nên trả 16 đồng không? Theo David á, thì David sẽ trả cho nó xong chuyện.
Ừ.
Còn nếu mà theo bà xã của David á, ok, thì bà sẽ gọi lên Medicare, bà mét.
Yeah.
Bà mét xong rồi, bà sẽ mét thẳng lên tên tới bác sĩ luôn. Tên cái người mà phát bằng luôn. Đó.
Mở ra buổi điều tra.
Buổi điều tra ra. Rồi 16 đồng này tôi sẽ xử ông ở ngoài tòa, nếu mà ông muốn ra tòa ông xử với tôi. Thì cái đó là thì theo bác thôi. Giờ bác hỏi nên trả không trả thì con nói gì. Nếu mà luật sư Vương thì luật sư Vương trả.
Tóm tắt đó là mình có tiền hơn là thời giờ, hay mình có nhiều thời giờ hơn là tiền.
Dạ.
Nếu có nhiều thời giờ thì điều tra đi tới luôn.
Nhưng mà tại vì á, bà xã David bà nói á, bây giờ anh không có nộp cái người này lên trên Medicare đó, thì cái người này sẽ ăn gian cái người khác nữa.
Thì Medicare là tất cả mọi người phải trả cho đó.
Dạ. Yeah.
Là ăn gian mình chứ không ăn gian.
Dạ.
Yeah. Dạ vâng.
Thì theo người thôi.
Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.